Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Việt Hà kính chào quý thính giả. Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 9 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét, và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do có những tin đáng chú ý sau đây. Những căng thẳng gần đây trên biển Hoa Đông xung quanh quần đảo Senkaku giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang đẩy cao tinh thần dân tộc của người dân hai nước và có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Đại diện dân cư 7 tỉnh Mạn Đông và Đông Bắc Thái Lan cùng các tổ chức môi trường của Thái Lan, Việt Nam và Campuchia vừa đệ trình văn thư yêu cầu được gặp Thủ tướng Thái để nói về hậu quả và tác động của đập thủy điện Saibori bên Lào. Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam tổ chức cuộc gây quỹ trùng tu mộ phần thuyền nhân Việt Nam tại vùng Đông Nam Á. Phần tạp chí Cà Phê Wi-Fi kỳ này là chủ đề về vấn đề tranh chấp đất đai và bức xúc của người dân. Thế nhưng, trước khi đi vào chi tiết các vấn đề trên, mời quý vị đến với bản tin sáng ngày 19 tháng 9 năm 2012.
Khánh An và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 18 tháng 9, cô Phạm Thanh Niên ra tù sau khi mãn hạn tù 4 năm với bản án vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do sau khi về đến nhà, cô Phạm Thanh Niên cho biết.
Hiện nay là cái sức khỏe của em cũng không được tốt lắm ạ. Đi một cái chặng đường dài với lại trong thời gian ở tù đó. Trong thời gian gần đây thì em cũng có làm một số cái việc tranh đấu ở trong đó có hơi tốn sức một tí.
Cô Phạm Thanh Niên là một trong những người đã tham gia vào đợt biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2007. Cô cũng là một trong những người đầu tiên đứng đơn gửi chính quyền xin phép được tổ chức biểu tình vào năm 2008. Cô bị bắt đi trong lúc đang ngồi tọa kháng tại nhà vào ngày 18 tháng 9 năm 2008 cùng với biểu ngữ Trường Sa, Hoàng Sa, Việt Nam. Phạm Thanh Niên đã được tổ chức theo dõi nhân quyền trao giải Helmand Helmet vào năm 2009 về những đóng góp tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Mời thính giả đón nghe chi tiết cuộc trả lời phỏng vấn của cô Phạm Thanh Niên dành cho Đài Á Châu Tự Do trong chương trình phát thanh kỳ sau.
Không quy định việc thành lập hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là việc làm hợp lý. Đó là nội dung được các cơ quan soạn thảo dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi thống nhất. Theo đó, một số cơ quan soạn thảo cho rằng xóa Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng có thể thực hiện được bởi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là cơ quan của đảng, không phải là cơ quan nhà nước, nên luật sửa đổi sẽ không quy định về việc thành lập, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của cơ quan này. Theo đó, việc phòng chống tham nhũng sẽ thông qua các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng. Ngoài ra, trong cuộc thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều qua, các đại biểu cho thấy việc chống tham nhũng vẫn còn nhiều bất cập. Vì thế, nội dung sửa đổi lần này sẽ tập trung vào công khai minh bạch trong các lĩnh vực quản lý như ngân hàng, đất đai, tuyển dụng cán bộ, kê khai tài sản, thu nhập, v.v. Dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi sẽ có 8 chương và 110 điều.
Sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói là đã sẵn sàng mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ, gọi đó là mối quan hệ mà cả hai bên đều có lợi. Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói rằng một phương cách hợp tác mới cần phải thành hình để phù hợp với việc cả Bắc Kinh lẫn Washington đều đang muốn tạo thế lực về quân sự. Nói rõ, mối quan hệ này sẽ giúp giải quyết những thắc mắc mà cả đôi bên đang có, đồng thời giúp tôn trọng quyền lợi của nhau. Hôm qua, hai vị Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau ở Bắc Kinh để bàn thảo những vấn đề đang gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước. Từ việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, căng thẳng đang xảy ra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như những vấn đề khác nữa.
Sau cuộc thảo luận, tướng Lương Quang Liệt và ông Leon Panetta thông báo Hải quân Trung Quốc và Hoa Kỳ mới hoàn tất cuộc thao diễn ở vùng vịnh Aden. Mục tiêu của cuộc tập trận nhằm đo lường khả năng hợp tác giữa hải quân hai nước trong kế hoạch chống cướp biển. Đầu tháng này, một cuộc thao diễn khác của Hải quân Mỹ và Trung Quốc cũng đã diễn ra ở ngoài khơi Hawaii của Hoa Kỳ. Trả lời câu hỏi về vấn đề này, ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ nói, những cuộc thao diễn chung là dấu hiệu sự phát triển hợp tác giữa quân đội đôi bên.
Về vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Bắc Kinh đã đưa 11 chiếc tàu hải giám đến bao vây chung quanh vùng đảo Điếu Ngư là nơi đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Quần đảo Điếu Ngư được người Nhật gọi là Senkaku. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho hay, chính phủ nước ông có quyền thực hiện những biện pháp khác để bảo vệ chủ quyền, nhưng đồng thời cũng nói là ông hy vọng Bắc Kinh và Tokyo sẽ đạt được một thỏa thuận ngoại giao để giải quyết cuộc tranh chấp. Cùng xuất hiện trong cuộc họp báo này, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhắc lại lời kêu gọi hay chính phủ Nhật và Trung Quốc bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh đừng để tình hình trở nên xấu hơn. Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật kêu gọi Bắc Kinh đảm bảo an toàn cho các công dân Nhật và bảo vệ những cơ sở thương mại của Nhật Bản. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi hàng chục ngàn người dân Trung Quốc tiếp tục tham gia những cuộc biểu tình chống Nhật, được tổ chức ở Bắc Kinh và tại nhiều thành phố lớn khác. Tin chúng tôi ghi nhận được nói rằng các cuộc biểu tình tương tự cũng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Một số kiều dân Nhật đã từ Trung Quốc về lại nguyên quán, nói rằng để bảo vệ an toàn cho chính bản thân họ.
Moscow mới loan báo hủy bỏ 90% số nợ mà Bình Nhưỡng còn thiếu. Bộ Tài chính Nga nói rằng trước đây chính phủ Bắc Hàn nợ tổng cộng 11 tỷ đô la, nhưng theo thỏa thuận mới được ký kết, chính phủ Liên bang Nga đồng ý tha 10 tỷ để Bắc Hàn có ngân khoản thực hiện những đề án giáo dục và xã hội. Một viên chức cao cấp của chính phủ Nga cũng nói là khoản nợ 1 tỷ còn lại này sẽ được hai bên bàn thảo tiếp trong thời gian tới, ý muốn nói có thể cũng sẽ được hủy bỏ. Các nhà quan sát châu Á cho rằng quyết định của Nga là bằng chứng Moscow đang tìm cách tạo ảnh hưởng với tân lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn.
Iran và cơ quan nguyên tử năng quốc tế sẽ gặp nhau vào giữa tháng 10. Tin này được các nhà ngoại giao EU tiết lộ, nói rằng tổ chức nguyên tử năng quốc tế mong muốn chính phủ Iran đưa ra câu trả lời rõ ràng về chương trình hạt nhân mà Tehran đang theo đuổi, kể cả những kế hoạch có thể dẫn đến việc chế tạo vũ khí như Hoa Kỳ và các nước EU thường cáo buộc. Các nhà ngoại giao EU cũng nói cuộc gặp được tổ chức cho dù trong vài ngày vừa qua, chính phủ Hồi giáo Tehran liên tục chỉ trích tổ chức này bị xâm nhập bởi bọn khủng bố quốc tế, ám chỉ Hoa Kỳ và EU đang lung lạc tổ chức. Trong 9 tháng qua, 5 thành viên thường trực Liên Hiệp Quốc cùng với Đức đã nhiều lần đàm phán với chính phủ Iran trong các cuộc thương thuyết tổ chức tại Istanbul, Baghdad và Moscow, nhưng không đạt được kết quả nào cụ thể.
Thưa quý vị, những động thái gần đây của Trung Quốc đối với Nhật Bản ngày càng gay gắt và nghiêm trọng, đến nỗi người ta lo ngại một cuộc chiến tranh có thể xảy ra khi Bắc Kinh gửi tàu hải giám cũng như hàng ngàn tàu cá tới quần đảo Senkaku mà Nhật tuyên bố chủ quyền. Thêm vào đó, dân chúng Trung Quốc được thúc đẩy bởi tinh thần dân tộc biểu tình quy mô lớn bài Nhật tại đất nước của họ cũng khiến cho chính phủ Nhật phải xem lại chính sách của mình. Mặc Lâm phỏng vấn nhà báo Đỗ Thông Minh tại Tokyo để biết thêm chính sách cũng như dư luận Nhật Bản xung quanh những xung đột này.
Anh có thể cho biết là qua cái vụ 1.000 tàu cá của Trung Quốc tiến vào đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư đó, thì hôm nay có thêm một động thái mới nữa là họ gửi tiếp 11 chiếc hải giám vào cái đảo này. Như vậy thì dư luận của dân chúng và chính quyền cũng như báo chí Nhật đối với việc này nó như thế nào ạ thưa anh?
Phải nói rằng là với một cái lực lượng mà 11 cái tàu hải giám gần như là mở đường, được coi như là đi tiên phong, để sau đó cái đoàn tàu có thể trên dưới 1.000 chiếc tàu đánh cá sẽ tiến vào cái hải phận của quần đảo mà Nhật Bản gọi là Tiêm Cát, tức là Senkaku, và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đó. Thì đây là một cái sự kiện có thể nói là chưa từng có trong cái lịch sử. Và vì cái điều này làm cho người ta liên tưởng tới cái chuyện vào thế kỷ thứ 13, thời đó thì quân Mông Cổ đã huy động cái lực lượng ở Trung Nguyên và đem quân đánh Nhật Bản. Đó, hai lần, xen kẽ với ba lần đánh Việt Nam thời nhà Trần, nhưng mà cả hai lần đều bị bão và đều bị thua. Nhưng mà với cái số lượng tàu đổ bộ này làm người ta liên tưởng tới cái đó, và thứ hai nữa liên tưởng tới cái chiến thuật biển người cố hữu của Trung Quốc. Thành ra đây có thể nói rằng là cái đoàn tàu này vừa đánh cá mà vừa biểu tình là thị uy uy hiếp Nhật Bản. Cho nên là phía Nhật Bản thì phải nói cũng rất là lo ngại. Và có lẽ cái cảm giác của họ cũng giống như thời mà Mông Cổ định đánh nước Nhật vậy. Thế thì sở dĩ như vậy là bởi vì với cái số lượng lớn như vậy thì phải nói rằng là nếu mà họ cố tình xâm nhập và một số người lên đảo cắm cờ vân vân á, thì có thể nói rằng là Nhật Bản không có đủ sức để mà ngăn cản. Trong khi cái tình thế này thì chưa cho phép là nổ súng chiến tranh như ngày xưa. Thành ra với cái chuyện mà nếu bằng ngày tàu vào thì Nhật Bản thực tình cũng chưa biết là phải đối phó như thế nào, vừa tìm cách ngăn chặn nhưng mà muốn tránh không cho cái việc nó đổ bể lớn. Chứ nếu mà nổ súng thì có thể ngăn chặn được, nhưng mà nó sẽ thành ra cái câu chuyện nó lớn hơn.
Vâng, anh vừa nhắc tới cái chuyện mà họ đưa một cái dàn tàu như vậy, nó giống như cuộc biểu tình ở trên biển như vậy đó. Thì so với cuộc biểu tình ở trên bộ hiện nay dân chúng Trung Quốc đang tổ chức, thì dư luận của Nhật Bản đối với việc biểu tình bài Nhật ở Trung Quốc đó, thì thế nào anh?
Dạ vâng, cái cuộc biểu tình như chúng ta biết là nó khởi đi từ ngày 11 tháng 9, tức là cái ngày mà chính thức chính phủ Nhật Quốc hữu hóa ba cái đảo mua của gia đình Kurihara. Chính vì cái điều này làm cho cái câu chuyện nó bùng nổ lớn và các cuộc biểu tình nó liên tục cho tới ngày hôm nay. Cao điểm là ngày 15, 16 và đặc biệt là ngày hôm nay là ngày 18. Sở dĩ ngày 18 nó trở nên cao điểm bởi vì ngày 18 tháng 9 năm 1931 đó là cái ngày mà Nhật Bản đã ngụy tạo ra một cái vụ quân của Tưởng Giới Thạch đặt chất nổ phá hoại đường xe hỏa của Nhật Bản để lấy cái cớ mà đánh Trung Quốc. Cho nên đối với người Trung Quốc thì họ coi đây là một cái hận rất là lớn, và vì nó gần sát như vậy cho nên trên các trang nhà của Trung Quốc đã kêu gọi biểu tình ngày này. Và theo như ghi nhận đó thì cái số người có thể không đông đảo lên tới 10.000, nhưng mà trước tòa đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh thì cũng khoảng 5.000 người, và những nơi khác tổng cộng lên tới cỡ 110.000 nơi cùng biểu tình một lúc. Thành ra đây cũng là những cái đòn liên tiếp, nghĩa là coi như là thị uy và uy hiếp Nhật Bản. Và cái điều này thì cũng phải nói rằng là làm cho cái quan hệ giữa hai nước đó hiện tại nó có vẻ càng lúc càng xấu đi, mà chưa biết là sẽ giải quyết như thế nào.
Dạ vâng, và chính phủ Nhật Bản có lên tiếng trong công luận ở trong nước để mà giảm nhẹ cái sự bức xúc của dân chúng hay không, hay thưa anh?
Dạ vâng, thực ra thì nhân dân chúng Nhật ngày hôm nay đó, họ không phải như người Nhật thời Thế chiến. Người Nhật thời Thế chiến thì lúc nào cũng mang tinh thần võ sĩ đạo samurai và sẵn sàng nghĩa là chiến đấu và sẵn sàng nghĩa là dùng bạo lực. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ có thể tạm dùng một cái từ gọi là họ trưởng thành hơn, cho nên là họ có vẻ là trung dung hơn. Vì vậy cho nên rằng là dân chúng thì nói chung không phản ứng nhiều, nhưng mà cái lo ngại thì càng lúc càng lên cao. Chính phủ Nhật thì kêu gọi chung cả hai bên là coi như bình tĩnh để đối phó, và đặc biệt là phản đối phía Trung Quốc đã có những cái cuộc biểu tình bạo động làm đe dọa tới an ninh và tài sản của người Nhật ở bên đó. Hiện tại có khoảng 120.000 người Nhật ở tại Trung Quốc, trong khi đó có khoảng trên dưới 500.000 người Trung Quốc, kể cả những người đã lấy quốc tịch Nhật đang sinh sống ở tại Nhật Bản. Cho nên là Nhật Bản yêu cầu phía Trung Quốc là phải bằng mọi giá bảo vệ sinh mạng tài sản của người Nhật ở tại Trung Quốc.
Dạ vâng, xin anh một câu cuối cùng nữa là vừa rồi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Panetta đã có một cái thỏa thuận rất là quan trọng đối với Thủ tướng Nhật. Đó là Nhật cho phép Mỹ đặt những cái dàn lá chắn chống tên lửa để đối phó với Bắc Triều Tiên, nhưng ai cũng biết rằng đó là trực tiếp để mà đối phó với Trung Quốc. Như vậy thì dư luận của Nhật Bản đó, đối với việc mà Mỹ lắp đặt tại Okinawa, đó là cái nơi rất là nhạy cảm đối với dân chúng Nhật, thì họ có cái biểu hiện nào, có chống đối hay không, hay là về cái tình hình mới làm cho họ không có ý kiến như hồi trước này nữa, thưa anh?
Bình thường thì một số người Nhật họ cũng e ngại cái việc mà tăng cường chiến tranh, nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay đang bị Trung Quốc uy hiếp thì có thể nói rằng là cái lúc này nó rất là hợp thời cho những cái việc tăng cường quân sự của Hoa Kỳ ở tại đây. Tức là về cái chuyện ở Australia thì họ lo ngại vấn đề an toàn thôi, nhưng mà nếu với cái đàn radar lá chắn gọi là tên lửa chống tên lửa, hoặc là theo bình thường mình gọi là hỏa tiễn chống hỏa tiễn đó, thì cái chuyện đó đó chúng tôi nghĩ rằng là người Nhật không có phản đối nhiều, là bởi vì nó không có ảnh hưởng tới cái cuộc sống của người dân ở tại địa phương, mà nó lại là coi như là bảo đảm an ninh cho Nhật Bản. Thực ra cái chuyện lá chắn chống hỏa tiễn thì Nhật Bản và Hoa Kỳ đã hợp tác thực hiện từ lâu, nhưng mà với sự tăng cường radar này thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ hữu hiệu hơn và cái độ chính xác sẽ cao hơn, cho nên giúp cho Nhật Bản phòng thủ tốt hơn. Yeah.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Đỗ Thông Minh đã giúp cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Thưa, cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả.
soy tu perdición, un vicio para ti, la causa de tu celo.
Hôm thứ hai, đại diện dân cư 7 tỉnh Mạn Đông và Đông Bắc cùng các tổ chức bảo vệ sinh thái và môi trường ở Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đã đệ trình văn thư yêu cầu được gặp Thủ tướng Nghiêng Lạc Sinawat để nói về hậu quả và tác động mà đập thủy điện Sayaburi sẽ gây ra đối với cộng đồng dân cư Thái, Campuchia và Việt Nam ở hạ lưu sông Mekong. Thành Trúc có bài chi tiết.
Chiến dịch vận động chống đập thủy điện Sayaburi trên lãnh thổ Lào, quốc gia tiểu vùng Mekong bên cạnh Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, kéo dài một tuần qua ở Bangkok và kết thúc sáng thứ hai tại tòa nhà chính phủ với văn thư xin được gặp Thủ tướng Dinh Lạc Sinawat của Thái Lan. Mục đích là trực tiếp khuyến cáo Thủ tướng rằng Bangkok sẽ gánh chịu phần lớn trách nhiệm vì tới 95% tổng số điện sản xuất từ đập thủy điện Sayaburi sẽ được bán qua Thái, trong lúc dự án này sẽ gây nhiều hệ quả không thể tránh khỏi đối với môi trường, sinh thái và đời sống người dân ở Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Bà Prem Rudy Dauruan, Giám đốc Terra Phục hồi Sinh thái và Liên minh khu vực, một tổ chức ngoài chính phủ của Thái Lan, cho biết thực tế không chỉ Sayaburi mà tất cả những đập thủy điện khác trên dòng sông Mekong, kể cả những đập thủy điện mà Trung Quốc xây lên trước đó, đều là mối quan tâm của những tổ chức bảo vệ môi trường và sinh thái trong khu vực.
Right now, all of the proposed dam in the lower Mekong mainstream going to provide electricity for Thailand.
Bà nói về năng lượng, hiển nhiên là sản lượng điện từ các dự án thủy điện sông Mekong đều được bán cho Thái Lan, nhưng nếu đi vào chi tiết thì Thái Lan không thể để mình bị lệ thuộc quá nhiều vào các đập thủy điện đó.
If the whole 12 proposed dam built, it will only give the electricity for 16% of what Thailand said they want. Right.
Khi tất cả 12 đập thủy điện được xây lên thì cũng chỉ cung cấp được chừng 16% trong toàn bộ lượng điện mà Thái Lan cần. Nên đó không phải là nguồn điện chủ yếu trong lúc tác hại của những đập thủy điện đối với dòng Mekong và đối với Thái Lan nói riêng thì quá lớn và không thể chấp nhận được.
According to the local people, the problem of the large-scale hydro dam happened since the Chinese dam built.
Đó là những ảnh hưởng trực tiếp và tức thời mà người dân các nước vùng hạ lưu Mekong đã phải chịu đựng từ những đập thủy điện lớn của Trung Quốc trên thượng nguồn. Điển hình, sự thay đổi dòng chảy, hệ sinh thái bị đảo lộn, môi trường sống của sinh vật bị hủy hoại, cuộc sống con người bị tác động. Và nếu tiếp tục xây dựng đập thủy điện ở hạ nguồn, ảnh hưởng xấu e là còn lớn lao hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực đánh bắt cá và sự sinh tồn của những loài cá đặc trưng trên dòng Mekong trước nay. Đến từ Campuchia, ông Chit Sam At thuộc diễn đàn ngoài chính phủ Campuchia, cũng là giám đốc điều hành Liên hiệp các sông Campuchia, nhấn mạnh đến những ảnh hưởng tiêu cực mà đập Sayaburi sẽ gây ra cho hai nước hạ nguồn là Campuchia và Việt Nam.
First is on the fishery, because fish is one of the main sources of protein for millions of people living along the basins.
Ông nói, trước nhất là lĩnh vực đánh bắt cá, nguồn lợi cũng là nguồn protein của cư dân hai nước ven dòng Mekong. Thứ hai là lĩnh vực nông nghiệp và thứ ba là sự sinh sản, di chuyển cũng như tồn vong của các loài cá nước ngọt trên sông Tonle Sap của Campuchia nói riêng và trên dòng Mekong nói chung. Giám đốc điều hành Liên hiệp các sông Campuchia đặt câu hỏi là liệu có nên đánh đổi bằng một hệ thống thủy điện mà không chắc sẽ phục vụ một cách thiết thực cho nông dân và ngư dân, hay sẽ mang đến cho họ những trở ngại mới trong cuộc sống và trong sinh hoạt thường nhật. Tổ chức ngoài chính phủ của Việt Nam được mời tham dự chiến dịch cảnh báo hiểm nguy của Sayaburi là Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID. Rất tiếc, đến phút cuối, người đại diện của Green ID Việt Nam đã không thể đến Thái Lan để góp tiếng nói cùng với các tổ chức bạn. Tuy nhiên, từ Hà Nội, ông Nguyễn Vũ Trung, chuyên gia Cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường, cho rằng những vấn đề của đập thủy điện Sayaburi thì Việt Nam đã nói rất nhiều và nói từ trước.
Các vấn đề ảnh hưởng về nguồn lợi thủy sản cũng như là hệ sinh thái ở phía hạ lưu, khi mà thảo luận là đoàn Việt Nam đã nêu ra những cái đấy rồi.
Theo ông Nguyễn Vũ Trung, nếu có xây đập Sayaburi thì cũng không ảnh hưởng đến những loại cá tự nhiên như cá đuối nước ngọt hay cá heo nước ngọt, vốn là thủy sản ở hạ nguồn Campuchia nhiều hơn. Thế nhưng, ông nói tiếp, cái mà Việt Nam bị ảnh hưởng chủ yếu là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trong đồng bằng sông Cửu Long.
Tức là một số những cái loài cá mà cá lồng ở trên sông, bà con nuôi cá lồng ở trên sông hoặc là những cái mà liên quan đến đánh bắt tự nhiên, chẳng hạn như cá tầm, những cái loại cá đấy thì thực ra ở Việt Nam nó cũng không nhiều lắm, nhưng mà vẫn có. Thì chủ yếu là cái chuyện giảm cái trữ lượng nuôi trồng thủy sản và giảm cái hàm lượng phù sa là sẽ đến tổn thất về nông nghiệp, nó thay đổi dòng chảy mà.
Về nguy cơ lũ lụt mà đập thủy điện Sayaburi có thể gây ra cho Việt Nam như các NGO nước ngoài quan ngại, ông Nguyễn Vũ Trung giải thích.
Cái thủy điện thì bao giờ nó cũng là giảm lũ lụt. Chỉ thấy là từ khi mà có thủy điện thì tất cả các cái trận lũ thì nó đều được cắt lũ, cắt ngọn đúng không? Mà cho nên là về lũ lụt thì lại không lo lắm. Mà chủ yếu là lo đến những cái sự cố liên quan, nhất là những cái đập thủy điện mà có cái cột nước cao như Sayaburi. Đó là nguy cơ những cái trận như là vỡ đập chẳng hạn sẽ ảnh hưởng lớn.
Còn về lợi ích mà Việt Nam có thể được hưởng từ dự án thủy điện Sayaburi, chuyên gia Cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường Nguyễn Vũ Trung cho là còn tùy thuộc vào vấn đề đàm phán vào cơ chế bán điện như thế nào sau này, bởi vì Thái Lan và Lào khi thực hiện thì đã tính toán lợi nhuận và đã ưu tiên cung cấp cho quốc gia sở tại, còn thừa thì mới bán cho đối tác bên ngoài.
Như tôi đã nói đấy, bởi vì mình là một cái bài toán đánh đổi mà. Cái việc mà cân nhắc lợi hại là cái việc chủ dự án hoặc là nước sở tại là phải làm. Bởi vì cái dòng sông nên là dòng sông quốc tế thì phải cân nhắc lợi hại giữa những cái được và mất và những cái phải chi trả của người được hưởng lợi.
Với câu hỏi ông đồng ý hay không đồng ý với lời kêu gọi ngừng xây đập thủy điện Sayaburi mà các tổ chức bảo vệ môi trường và sinh thái của Campuchia, Việt Nam và Thái Lan vừa đưa ra ở Bangkok, câu trả lời của ông Nguyễn Vũ Trung là
vừa rồi là Việt Nam là có đưa ra là tạm dừng xây dựng trong vòng 10 năm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy là ý kiến của nhà nước, còn về cá nhân tôi là một chuyên gia thì tôi lại không đồng ý với ý kiến đấy. Bởi vì như này, đối với lại một cái công trình thì phải là bài toán là phân tích đầy đủ các cái tác động của một cái dự án, tác động bất lợi về môi trường, sinh thái, xã hội, từ xuất đến những giải pháp giảm thiểu mà có thể chấp nhận được đối với các nước vùng hạ lưu thì có thể chấp nhận được xây dựng.
Quá trình phân tích và đánh giá những tác động đó, ông Nguyễn Vũ Trung khẳng định những cái đánh đổi và được chấp nhận đó có thể là một năm, sáu tháng hoặc là hàng 10 năm, hàng 20 năm là tùy vào việc làm của quốc gia sở tại hầu đạt được sự đồng thuận, chứ không thể đưa ra một khung cứng nhắc mà được.
Vào đêm Chủ nhật ngày 16 tháng 9 vừa qua, Văn Khố Thiền Nhân Việt Nam với sự hỗ trợ của cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Washington, Maryland và Virginia cùng một số bằng hữu đã tổ chức cuộc gây quỹ trùng tu mộ phần thiền nhân Việt Nam tại vùng Đông Nam Á, quy tụ gần 400 quan khách. Thanh Quang tham dự buổi gây quỹ ấy và tường thuật như sau.
Thưa quý vị, không khí gây quỹ trùng tu mộ phần thuyền nhân hôm ấy chất chứa niềm vui hợp mặt đồng hương vốn đa số là cựu thuyền nhân, xen lẫn nỗi buồn khó giấu trên từng gương mặt chiếu nặng cảnh người thân, bằng hữu hay người không quen biết đã nằm lại ngàn thu ở những trại tị nạn tại vùng Đông Nam Á. Một thuyền nhân từng nương náu tại trại Ga Lăng bày tỏ nỗi buồn ấy.
Tôi làm thuyền nhân ở đảo Ga Lăng, Indonesia và rất là may mắn được đến bến bờ tự do. Chẳng may là có đứa con chết tại hiện giờ còn đang nằm ở đó và tôi rất xúc động.
Mọi người theo dõi kỹ hơn tâm sự của anh Trần Bá Lâm khi liên tưởng đến những tháng ngày tá túc trên đảo Kuku của Indonesia.
Dạ, cái cảm giác mà khi mà mình ở ngoài biển 2-3 ngày liên tiếp hoặc cả tuần, khi mà nhìn được đất liền thì ai cũng rất là vui mừng. Nhưng mà khi lên đất liền rồi, trên đảo là một cái đảo quang, chỉ có một con suối nước ngọt thôi. Và bà con ai cũng phải sống nhờ cái dòng suối đó, nhưng mà không có ai hiểu được. Đó là dòng suối đó rất là độc. Và khi bà con không có cái gì, không nồi, không son, không có gì để mà nấu nước, thì cứ thấy nước trong thì mình lấy mình uống. Nhưng mà khi uống rồi thì bị bệnh, rất cấp tính. Rất là nhiều người đã qua đời trên đó tại vì không có thuốc men. Quần áo mặc là không đủ làm sao có thuốc men. Cho nên tôi đã từng nhìn thấy, lúc đó tôi mới 14 tuổi, năm 79, tôi nhìn thấy được ít nhất là mỗi ngày có một người chết. Và khi chết rồi cũng không có cái gì để mà gối hết. Chỉ có một bộ đồ dính thân để đào cái lỗ, hạ nguyệt rồi là xong. Rồi có một cục đá hoặc là một cái cành cây đã viết tên viết họ lên rồi. Chỉ như vậy thôi.
Trước những quan khách nhiều hảo tâm, ông Trần Đông, Giám đốc Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam cho biết ông không cầm được nước mắt.
khi mà đứng trước những cái mộ phần hoang phế của thời dân Việt Nam, nó luôn luôn một cái nguồn xúc cảm rất là lớn lao, không phải chỉ mới xảy ra đây nhưng mà nó đã xảy ra từ rất là lâu khi mà chúng tôi đặt chân đến các cái trại tị nạn, và nhất là khi mà trở về lần đầu tiên đứng trước một loạt những khu mộ thường nhân nằm ở trong cảnh là cỏ thì cao tới đầu, mà mộ phần bia của thường nhân đó thì mộ thì không ra mộ, mà bia thì cái ngã cái nghiêng thì cái gãy bể rất là thảm thương. Đứng trước những cái cảnh như vậy đó thì không phải là riêng cá nhân tôi mà là những người khác nó cũng không cầm được nước mắt. Mọi người đều tự hỏi là bạn bè của những người đã nằm xuống ở đâu, thân nhân những người đã nằm xuống ở đâu, đồng đội của những người đã nằm xuống ở đâu, và tình nhân đạo và nghĩa đồng bào của chúng ta đã ở đâu. Chính vì những cái điều gai gắt như vậy đó mà chúng tôi nỗ lực để trùng tu lại những mộ phần thiện nhân Việt Nam. Trước là để cho những người đã nằm xuống nó được yên lòng nhắm mắt. Hai nữa đó là chúng ta cũng có thể hãnh diện rằng chúng ta đã không bỏ quên đồng đội của mình nơi rừng hoang núi vắng, dù đã 20 năm, 30 năm hay là 40 năm.
Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Washington, Maryland và Virginia, phát biểu những suy nghĩ của mình về điều mà ông gọi là gửi nắm xương tàn tại các trại tị nạn Đông Nam Á.
Thưa quý thính giả, chúng tôi bản thân cũng là một thuyền nhân, cũng đã đến trại Bộ Lộc Bị Đông và chứng kiến những thuyền nhân phải gửi nắm xương tàn ở lại trên đảo này. Cái điều đó, nhất là câu chuyện thương tâm mà chúng tôi đã chứng kiến khi mà một cái thuyền đến sau chúng tôi, trên đó có một nữ thuyền nhân đã bị hãm hiếp và phải khiêng vào bệnh xá. Chỉ vài ngày sau đó thì chúng tôi biết tin ra là cô đã qua đời. Thân xác cô đã được vùi chôn ở trên cái đồi, hình như đồi F thì phải. Do vậy cái hình ảnh đó, cái câu chuyện thương tâm đó ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm. Cho đến gần đây thì anh Trần Đông, giám đốc của văn khố thuyền nhân, có ngỏ ý với cộng đồng để yểm trợ trong việc tổ chức gây quỹ để trùng tu các mộ phần của các thuyền nhân tại các trại tị nạn Đông Nam Á. Chúng tôi nhận lời ngay, tại vì câu chuyện mà chúng tôi đã chứng kiến nó mang một nghĩa rất là sâu xa, và cái việc làm hôm nay đây, buổi gây quỹ này mang một nghĩa rất là cao đẹp. Nó bảo tồn những cái di tích, chúng tôi gọi là di tích, tại vì đây nó rới lên một cái sự kiện lịch sử là chế độ cộng sản đã khiến cho toàn dân phải bỏ nước ra đi. Có những người đã vùi thây trên biển cả, vùi thây trong đống đường sâu, và có những người đã đến được bến bờ tự do, nhưng lại kém may mắn hơn chúng tôi là đã gửi nắm xương tàn tại các trại tị nạn Đông Nam Á.
Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt có mẹ vượt biên hồi năm 1978 đến trại Bi Đông, thế nhưng lâm trọng bệnh trong khi thiếu thuốc men nên đã vĩnh viễn nằm lại ở Bi Đông, như bà Minh Nguyệt mô tả.
Suốt 29 năm nó rất là đau khổ, buồn, đủ thứ hết á, không biết cái lời nào hết để mà diễn tả. Thì có một cái cơ duyên đã đưa đến để gặp ông Đông. Ông là một cái người rất là có lòng, đã tích cực trong cái chuyến đi, tổ chức rất là chu đáo, một cái chuyến đi tâm linh rất có ý nghĩa. Cái buồn là mình nhìn thấy người Việt Nam mình chết không hồ không mã. Thì trong cái xui nó cũng có cái may là má tôi mộ phần đã có bia, có mộ hết rồi. Nhưng mà những người khác đó không có tên, không có gì hết. Ông Đông là cái người gây quỹ để mà lo cái chuyện như ông bà mình nói đó. Sống có cái nhà, ác có cái mồ.
Trong bối cảnh hơn 1/3 số người bỏ nước ra đi đã vùi thay nơi rừng hoang biển cả, thì hồi năm 2005, bia tưởng niệm thuyền nhân tại Ga Lăng bị nhà cầm quyền Hà Nội áp lực chính phủ Indonesia đục bỏ sau 2 tháng khánh thành, và bia tưởng niệm thuyền nhân tại đảo Bi Đông cũng cùng chung số phận sau 3 tháng cầm cự. Rồi 4 năm sau các biến cố bia tưởng niệm ấy, tức vào năm 2009, Hà Nội lại áp lực Jakarta, dù vẫn chưa thành hiện thực, đóng cửa trại Ga Lăng, di tích tị nạn cuối cùng của cộng đồng người Việt hải ngoại tại khu vực Đông Nam Á, chứng tích mà các viên chức Indonesia lên tiếng trên tờ Jakarta Post là lịch sử đen tối của Cộng sản Việt Nam, hai địa điểm hoàn toàn có giá trị lịch sử và nhân đạo. Gần đây nhất, tức vào tháng rồi, văn khố thuyền nhân Việt Nam được tin hai nhân viên tòa đại sứ Việt Nam ở Jakarta được cử đi tới điều nghiên khu vực trại tị nạn cũ của thuyền nhân tại đảo Kuku và Areya, tận quần đảo Anambas nằm giữa Biển Đông. Điều trớ trêu là, song song với những hành động đi ngược với luân lý phương Đông ấy, thì nhà nước Việt Nam lại kêu gọi những khúc ruột ngàn dặm hãy để lại quá khứ sau lưng và hướng tới tương lai cho sự hưng thịnh của quê hương Việt Nam.
Tiếp theo mời quý vị nghe câu chuyện của một người gác nghĩa trang do Quỳnh Trì phụ trách. Khi trời hừng đông còn chưa bừng tỉnh,
khi tiếng gà gáy sáng còn chưa dục hết nông dân, rời bỏ chiếc giường của mình sau một đêm dài, thì ông Đặng Văn Yến, 72 tuổi, đã trở mình tức giấc. Ông chậm rãi với tay khoác chiếc áo cũ, bỏ gâu cơm để sẵn từ tối hôm qua vào bao ni lông và đi bộ đến nghĩa địa để làm việc. Đoạn đường từ nhà ông Yến đến nghĩa địa xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, không xa lắm, ngót khoảng một cây số, nhưng ông già 72 tuổi này phải mất ít nhất là nửa tiếng mới đến được nơi. Hôm nào lái chiếc xe đạp cọc cũng phải mất 20 phút.
Thì đốt nhang rồi coi màu mã mà dơ đó là quét dọn vậy đó. Cái này thì nói ngay đốt cũng không có hết. Sáng tôi cầm một nắm nhang vậy đấy phải không? Rồi đi đốt chừng nào hết rồi tôi coi tới cái mộ nào đó là tôi làm dấu, tôi nhớ cái mộ đó rồi mới tôi đốt tiếp.
Ông Yến là người coi sóc nghĩa trang Phạm Văn Hai đã mười mấy năm nay. Công việc của ông Yến bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng mỗi ngày và khó có thể nói nó kết thúc vào lúc mấy giờ. Thậm chí nhiều đêm ông ngủ luôn ngoài nghĩa địa. Ngoài việc thắp hương cho hàng ngàn ngôi mộ vào buổi sáng sớm, ông Yến kiêm luôn phần dọn quét, gác gian các ngôi mộ và hỗ trợ hốt hài cốt. Ông Đặng Văn Yến, người miền Sa Cảng, từ năm 1989, ông dọn về xã Phạm Văn Hai với ước mong làm kinh tế ở vùng đất mới. Ông bắt đầu cuộc sống nơi vùng đất mới bằng công việc hàng lưu, vá nồi lưu động. Nhưng chỉ được một vài năm, khi việc mua mới một bộ nồi, một cái lưu không còn là khó khăn nữa, thì cái nghề của ông cũng trở nên thừa thải. Ông Yến quăng mớ đồ nghề và cái xe đạp cọc, nằm chỏng chơ và bắt đầu một nghề khác, cũng chẳng thời thượng hơn cái nghề hàng lưu, vá nồi là bao. Đó là nghề canh giữ nghĩa địa. Ngoài nghĩa địa ra, ông Yến hiếm khi đi đâu, kể cả đi hàng quán. Gia đình ông cũng chẳng mấy người, bạn bè lại không có. Ông Yến xem cái nghĩa trang này là nơi sinh hoạt chính của mình. Đến nỗi hễ khi có ai hỏi về bạn bè là ông cười trừ, lắc đầu ngoay ngoải.
Dạ không, ở đây nghĩa trang đã không có điều bạn bè với mấy người mà thăm mộ rồi thì có cho quen biết vậy thôi chứ còn... Ở đây tối ngày tôi ở Nghị Tì không có ai đâu bạn bè. Thì đó là làm bạn với mấy người chết xong rồi đó. Chứ người sống thì sao không vô tâm gian lát thì sao không về hết trơn chứ có ai ở đâu.
Kể ra ông Yến cũng cô đơn thật. Không có bạn bè, ông ngồi uống rượu, hút thuốc một mình với các ngôi mộ. Ông Yến từng uống rất nhiều rượu. Mấy năm nay, khi cơ thể yếu hẳn, ông bỏ được rượu, nhưng thuốc lá thì không bỏ được. Ông Yến hút thuốc nhiều lắm và hút tất cả các loại thuốc nào ông có được, kể cả những điếu thuốc cúng trong các ngôi mộ. Ông hút vì buồn.
Thì nó cũng đắt bà trả mà ông khóc mà nhớ tới con là khóc đó. Khóc con là tất nhiên con nó chết, bỏ hai đứa cháu ngoại lại gì đó, rồi mình thấy tuổi khóc ra. Tới giờ tôi ở đó, tôi trước là đốt ngang rồi sau nó dành hình nó cho đỡ nhớ mà.
Trong nghĩa địa, có một ngôi mộ lúc nào cũng nhang đèn nghi ngút, trà nước tươm tất. Trên ngôi mộ là hình cô gái tuổi chỉ độ 24, tươi tắn trong bộ đồ bà ba, ngả màu. Đó là cô con gái của ông Yến. Đã qua tuổi cổ lai hy, nếm trải đủ hương vị ngọt đắng của cuộc đời, nhưng ông Yến lại mâu mũi như đứa trẻ. Nhiều lúc thấy cô đơn trống trải quá, ông ngồi một mình hút liền mấy điếu thuốc. Vừa hút, ông vừa nghĩ về đứa con gái xấu số. Khóc bật thành tiếng. Thật ra ông cũng còn một người con gái nữa, nhưng cũng chẳng mấy khi được gặp mặt.
Cũng còn một đứa mà nó nghèo quá, nó theo chồng, nó làm ăn, đi mần mứa, mình thấy người ta cô. Bởi vì tôi ở nghĩa trang, chừng nào nó lâu lâu nó có về, nó thăm được, gặp bà ổng rồi ổng về thôi, chứ lo bên chồng con nó mà nó đâu có lo tôi được đâu.
Ông nói nửa như cam chịu, nửa như tủi phận. Trong hai cô con gái, có lẽ cô gái bạc phước làm ông lão đầu bạc xót xa nhiều hơn cả. Cô gái trẻ ra đi để lại cho ông hai đứa con còn thơ dại là Đặng Văn Thảo và Đặng Thị Kim Hiền. Đứa cháu trai giống cha, còn đứa cháu gái lại giống mẹ như đúc, khiến mỗi lần ông nhìn thấy cháu là cứ nhớ con cồn cào. Như hiểu được ý của người đối diện, ông lão ngập ngừng khe khẽ cho biết lý do vì sao hai đứa cháu lấy họ của mẹ.
Đúng rất là, nhưng mà bên cha nó hồi trước thì nó cũng giàu lắm, nhưng mà nó rất là khi dễ tôi nghèo ở kinh tế đó, cô biết không? Rồi hai đứa nó thương nhau đi mà tôi la hoài không được, nó người ta khi dễ quá đi rồi thành ra xin sanh ra mà tôi là con gái ở bên làng gái rồi, tôi cũng lo làm ăn, ngại đứa nó lén lút nhau nó ở, nó có bầu đẻ đứa này đứa nọ vậy đó, thành ra giờ mình phải nuôi chứ giờ bên kia người ta không nuôi thì mình phải nuôi chứ sao vậy.
Con gái của ông mất sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác. Còn người con rể cũng ra đi mãi mãi sau đó 2 năm, lúc đứa con lớn vừa tròn 4 tuổi. Ông lão hiếm khi kể chuyện đời tư của mình. Khi nào gặp được người hợp ý, ông mới pha chút trà, ngồi trong căn chòi nhỏ ở nghĩa địa mà tâm sự. Mười mấy năm gắn bó với cái nghĩa địa này, ông không tài nào nhớ hết nổi chính xác khi nào ông bắt đầu công việc này. Nhưng ông lại nhớ như in lý do vì sao ông đến với công việc giữ nghĩa địa.
Bây giờ tôi nuôi 2 đứa một coi là thành ra xã nó biểu ông vô đó ông coi đi chứ ông già rồi tôi 70 mấy tuổi rồi cô. Cha mẹ nó nói ngay rồi còn mới sinh nó ra thì cũng có mấy 1-2 năm vậy lo làm ăn này kia nọ tôi chăm sóc giữ nó rồi tới cha mẹ nó chết lên được 4 tuổi 5 tuổi rồi cha mẹ chết hết rồi bắt đầu tôi nuôi tiếp luôn tới giờ cô.
Sau khi vợ ông mất được vài năm thì ông gá nghĩa với bà Nguyễn Thị Ri. Sinh năm 1946, nhưng không phải để khỏa lấp cái cô đơn ở tuổi xế chiều, mà như để tìm một bàn tay chăm sóc cho 2 đứa cháu thơ. 2 đứa cháu ngoại của ông Yến, năm nay đứa đã được 12, đứa lên 11. Chúng lớn và đến trường trên đôi tay của ông Yến, bằng số tiền 450.000 đồng mỗi tháng ông kiếm được, và bằng những món quà của người thăm mộ.
Thì tất nhiên nói tấm đắc cũng nó sẽ cái mức và khi những người ta vô ta thăm mộ người ta cũng cho thêm chút đỉnh và khi người ta cho gạo cho mì rồi thì cái nọ về nuôi mấy đứa cháu chứ qua đâu có ăn uống gì đâu đâu có ngồi quán ngồi đình giờ tối đại trong như tì không và khi ai cho gì ăn mấy và khi ta cho cà phê thì cũng vậy đó uống hay là cho trà thì cũng nấu đó uống mà tôi còn một hơi thở nào cũng phải gán nuôi nó chứ tới đâu hay đó chứ chừng nào chết ai chứ rồi còn tội nó bây giờ nó không cha không mẹ mà giờ mình hắt củi nó tội nghiệp nó cô thành ra tôi cũng ăn ủi nó hoài biểu nó gán hợp hành này cái nọ hoặc khi ai cho gì đem gì cho nó ăn nói cho nó biết cũng cô bác này từ ngày cho mình kia cho vậy đó.
Bà Ri cho biết ông Yến đã không quá lời khi nói rằng cuộc đời của ông chỉ quanh quẩn cùng người chết. Nhiều đêm bà cứ nằm trằn trọc khi ông không về nhà, mặc dù trời đang mưa giông và bão giật.
Thì ngắn ngay bữa nào cũng về tối tôi sợ. Sợ nhiều khi ông nằm ngủ ở trong gió mát của mình. Nhiều khi tối quá thì bắt tụi nhỏ nó lấy đèn pin nó đi kiếm. Rồi ông về.
Ngập ngừng một lúc, bà nói thêm, mỗi ngày dù muộn thế nào, bà cũng đợi ông về. Khi đó buổi ăn tối của cả nhà mới bắt đầu. Hễ khi ông mang về nhà đồ cúng tam sen từ các ngôi mộ thì xem như cả nhà hôm ấy được ăn ngon, còn nếu không thì món ăn thường xuyên là canh chuối.
Chuối tôi thường xuyên chiều nấu miếng canh chuối vậy đó, 2-3 trái gì tôi ăn ăn. Ít mua đồ ăn, mình thầm giảm không buồn, vậy hoài. Thì tôi cũng vậy đó, tôi cũng nằm, nhiều khi cũng rất mắt tôi khóc hoài. Thấy mình già nuôi 2 đứa cháu khổ.
Chuyện về ông Đặng Văn Yến, chuyện về người gác nghĩa địa trầm lặng với những mất mát. Ông Yến tâm sự, đứa con gái giống mẹ như đúc, làm ông chưa bao giờ thôi nhớ con và càng nhớ đến trách nhiệm của mình đối với 2 đứa cháu còn đang tuổi vào tiểu học. Mỗi khi thắp nhang cho các ngôi mộ, ông đều khấn vái để mình có thể sống khỏe mạnh cùng các cháu. Đó là mong ước lớn nhất và mãnh liệt nhất của ông. Có lẽ khi người ta quá già, người ta lại hối hả hy vọng. Cũng như khi người ta cảm thấy lẻ loi, thì họ lại tìm kiếm sự sẻ chia. Mời quý vị theo dõi trang tạp chí Cà phê Wi-Fi tuần này do Khánh An phụ trách. Khán
đang rất hân hạnh được chào đón mọi người đến với chương trình Cà Phê Wi-Fi. Trong chương trình kỳ này đó, thì qua những cái sự việc chúng ta đã thấy trên báo chí và trên những cái phương tiện truyền thông đều có đề cập đến vấn đề mà bà con ở các tỉnh thành gặp phải, đó là chuyện người ta tịch thu đất đai cũng như là giải quyết không thỏa đáng những cái yêu cầu nguyện vọng của bà con trong cái việc tịch thu đất đai cũng như là cưỡng chế đất đai. Trong chương trình hôm nay thì Khánh An có mời một số bà con là những người mà bị cưỡng chế đất đai và hoặc là những người đã đi khiếu kiện đất đai và cũng như là có sự có mặt của luật sư. Thì ngày hôm nay trước khi để bắt đầu chương trình đó, Khánh An mời mỗi người giới thiệu vắn tắt về bản thân mình.
Tôi là Ánh ở Vân Giang.
Dạ.
Ở Sơn Quang.
Dạ, tôi là Phạm Nhân Khách ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang ạ.
À, tôi là Lưu Thị Thu Trang ở Gò Vấp, Sài Gòn.
Vâng.
Chào chị Khánh An và xin chào quý bà con.
Dạ vâng.
Vâng, chào.
Vâng, xin chào chị Khánh An, xin chào tất cả cô bác đang trên diễn đàn ạ. Tôi là luật sư Văn Đài từ Hà Nội ạ.
Vâng, thì để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Khánh An nghĩ rằng là chúng ta cũng nên điểm qua một vài cái sự kiện đã xảy ra trong thời gian vừa qua, trong đó cái sự kiện mà nổi bật vừa rồi gần đây nhất có lẽ là Văn Giang. Thì trước tiên để bắt đầu chương trình, Khánh An mời mọi người chia sẻ một cách rất là ngắn gọn về cái vụ việc xảy ra ở nơi của mình. Chắc là bắt đầu Khánh An xin mời chị Ánh ở Văn Giang trước nhé. Chị có thể kể ngắn gọn về cái vụ việc tại sao lại có cái chuyện cưỡng chế đất ở Văn Giang được không ạ?
Sao cưỡng chế đất thì nó đưa quyết định bán mua đất của dân từ 19 triệu. Dân không bán thì nó cứ bắt ép phải lấy. Nếu thì dân không lấy đi đòi mãi hàng bao năm thì lên được 36 triệu. 36 triệu lên được 48 triệu, lên được 48 triệu. Và lên được 56 triệu. Là tất cả thứ bồi thường các kiểu đấy.
Yeah.
Thì mới lại bây giờ người dân chúng tôi là cần đất, cũng không cần tiền. Thế ra là nó coi là dùng chính quyền, coi là cho coi là công an, bộ đội vào để áp đảo đánh coi là dân để cướp đất. Bây giờ hiện nay là các nhà báo về mà xem là với cả luật sư về xem coi họ đào ao thả cá ở ruộng chúng tôi. Mà bây giờ nó cứ cho người bị đập đánh thôi.
Dạ vâng.
Vâng,
đó là cái sự kiện đã xảy ra ở Văn Giang. Như quý vị cũng đã biết thì vừa rồi đã xảy ra cưỡng chế và đánh dân rất là lớn, trong đó cũng có hai nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã bị đánh ở trong cái trận này, và báo chí Việt Nam thì cũng đã lên tiếng về cái vụ việc này. Thế nhưng mà bây giờ thì sự việc vẫn còn đang trong quá trình giải quyết, cũng chưa có đi được tới đâu. Bây giờ thì Khánh An chắc là mời bà con ở An Giang ạ. Xin mời anh Khách ạ.
Dạ, tôi thì ngày 29 tháng 3 năm 2006, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú ra quyết định là bồi thường nhà đất cho tôi. Nhưng mà tôi khiếu nại đến mà thanh tra tỉnh thì được là ông chánh thanh tra tỉnh là ông Trần Văn Sáu đến giải quyết. Thì theo kết luận của ông chánh thanh tra tỉnh thì là giao cho doanh nghiệp tư nhân Mỹ Thi tự giải quyết với tôi. Đó, theo dân sự. Nhưng mà tôi hỏi vậy là cái quyết định 944 là không còn hiệu lực nữa. Vậy tôi hỏi chứ dựa trên cơ sở nào mà ngày 28 tháng 3 năm 2008 ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên ra quyết định cưỡng chế nhà tôi. Và ông cưỡng chế nhà tôi không phải vì lợi quốc gia, lợi công cộng. Ông cưỡng chế nhà tôi rộng là ông lại giao cho doanh nghiệp tư nhân Bỉ Ri. Cưỡng chế nhà tôi xong rồi á thì ông mới á là ra ông mới là cho 8 cái hộ kia cất lấn chiếm đường quy hoạch vào chợ. Vậy tôi hỏi xã hội công bằng dân chủ văn minh chỗ nào? Và tôi đề nghị rằng Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú thu hồi quyết định 553 về việc cưỡng chế nhà tôi và bồi thường thiệt hại cho tôi và xử lý các cán bộ hành có hành vi vi phạm lừa dân dối đảng, nó mua đất làm khu dân cư để cho dân nghèo vào ở, bán lại cho trung tâm xã Thạnh Mỹ Tây, thu lợi bất chính. Ngày 6 tháng 8 vừa rồi đây, tôi đến tiếp dân của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú, thì tôi ra gặp ông chủ tịch, ông trả lại sự việc của anh bây giờ không giải quyết nữa.
Mà
không
vâng.
Ra đơ, không có giấy tờ gì nữa hết á.
Dạ, vâng.
Anh đi thưa đi, anh đi qua tòa án anh thưa đi.
nhưng mà hỏi tòa án của huyện nhỏ hơn ông chủ tịch huyện rồi tôi thưa ai bây giờ.
Dạ vâng, Khánh An cảm ơn anh Khách ạ. Trong cái việc mà từ nãy giờ anh Khách trình bày đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái vấn đề mà bà con về khiếu kiện đất đai á hay gặp phải đó là chuyện thứ nhất là họ cưỡng chế thu hồi đất mà không có sự bằng lòng của người dân. Thứ hai nữa là khi mà sau khi xảy ra vụ việc cưỡng chế rồi thì bà con có đi khiếu kiện thì cái chuyện khiếu kiện cũng không được giải quyết mà thường là sẽ bị đùn đẩy từ nơi này đến nơi khác. Thì không biết là điều này có đúng không ạ, chị Ánh ở Văn Giang?
Có.
Dạ.
Kể cả hôm nay được sư về, hôm qua đã về và làm với cả ở tòa ở dưới, quan tòa ở dưới huyện hôm nay còn họ không làm.
Dạ.
Không làm còn coi là được sư về phải đi hết, nó chuyển hết.
Dạ.
Dạ, báo cáo từ hôm qua, rồi nhưng mà họ trốn hết, họ không có ai ở tiếp một quen luật sư.
Dạ, dạ vâng. Chị Trang ở Sài Gòn thì trường hợp của chị có gì giống với lại những cái trường hợp mà bà con vừa mới trình bày không?
Chị là cái trường hợp mà không có khiếu kiện mà kéo dài và gây bức xúc cho người dân ở khắp nơi trong cái đất nước Việt Nam này đã là hoàn toàn giống nhau chị ạ.
Dạ.
Cái sự đùn đẩy vô trách nhiệm từ địa phương, từ cấp chính thức là từ địa phương cho tới trung ương đều vô trách nhiệm và vô cảm với người dân như vậy đó chị.
Yeah.
Hoặc là họ có sự thông đồng để mà chia chác nhau cái tài sản của nhân dân mà họ cố tình làm ngơ để mà được cưỡng trợ trên cái việc thuốc bóc đó đó chị.
Yeah.
Cho nên đó là cái tình trạng chung của tất cả người dân Việt Nam hiện nay mà nằm trong cái hàng ngũ dân oan và sắp sửa trở thành dân oan.
Dạ, dạ vâng. Đứng về mặt luật pháp đó thưa luật sư Đài thì cái nguyên nhân từ đâu lại có cái chuyện đất đai bị cưỡng chế như thế? Ở những các nước khác thì vấn đề mà thu hồi đất giải tỏa để mà xây dựng một cái khu trung tâm gì đó thì cái chuyện này cũng bình thường thôi chứ cũng không có phải là cái chuyện không xảy ra ở các nước khác. Thế nhưng mà tại sao ở Việt Nam đấy thì cái vấn đề mà quy hoạch giải tỏa nó lại được xem như là một cái vấn đề nóng hiện nay ạ, tạo ra những cái bức xúc rất là lớn đối với người dân ạ? Về mặt luật pháp thì có thể giải thích như thế nào ạ, luật sư Đại?
Vâng, cái này thì thưa chị là rất khó giải thích về mặt luật pháp. Tôi chỉ có thể giải thích về mặt chính trị thôi. Mặc dù tôi là một luật sư, thì tôi cũng đã đi từng nhiều nước vậy, thì không tất cả các nước trên thế giới khi mà phát triển kinh tế hay là xây dựng cơ sở hạ tầng hay là để làm gì đó thì đều cần đến việc thu hồi đất của người dân để xây dựng các công trình. Thì các nước khác họ diễn ra rất là bình thường. Họ đàm phán với người dân và cái chính sách của họ là làm sao đem lại lợi ích tốt nhất cho người dân và đem lại tốt lợi ích cho cộng đồng xã hội. Cho nên khi lợi ích giữa người dân và xã hội được cân bằng với nhau thì cái chuyện thu hồi đất nó rất là bình thường. Nhưng ở Việt Nam á, thì luật pháp cũng quy định là đối với các công trình xây dựng thuộc an ninh quốc gia hay là quốc phòng á, hoặc là cái công trình trên cơ sở từng của nhà nước đứng làm chủ đầu tư á, thì họ cũng sẽ có thỏa thuận với người dân và nhà nước sẽ đứng ra bồi thường cho người dân ở mức độ hợp lý nhất. Thế còn đối với các công trình để do giao cho tư nhân và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng phát triển kinh tế đó thì doanh nghiệp đó phải thỏa thuận với người dân trên cơ sở là bình đẳng. Thế nhưng mà chị biết rằng là ở Việt Nam thì theo chế độ cộng sản toàn trị đó thì cho nên là các cái nhóm lợi ích họ cấu kết với nhau giữa doanh nghiệp và các quan chức chính quyền ở các địa phương, cho nên là họ không tất cả các cái sự thu hồi đất đấy họ không nhằm cái mục đích để làm sao đem lại cái lợi ích tốt nhất cho những người bị thu hồi đất mà họ luôn luôn ưu tính các cái lợi ích cá nhân của họ trong đó để làm sao họ vun vén thu hồi cái lợi ích của mình. Kể cả trong các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng do nhà nước đưa thu hồi thì những cái quan chức địa phương ấy, họ cũng tìm mọi cách để bớt xén những cái tiền bồi thường của người dân rồi họ gian lận trong cái chuyện đó làm cho người dân không được bồi thường một cách thỏa đáng, cho nên là dẫn đến những người dẫn đến cái tình trạng khiếu kiện, dẫn đến giữa tranh chấp đất đai giữa nhà nước và người dân cũng như tranh chấp đất đai giữa doanh nghiệp với người dân. Thì đây là cái yếu tố về mặt con người, luật pháp nó cũng có một phần trong đó, nó không minh bạch, không rõ ràng, không cụ thể là một chuyện rồi. Nhưng mà nếu như những quan chức hay là những doanh nghiệp đó họ có lương tâm thì mặc dù luật pháp có thể là không rõ ràng nhưng mà nếu họ biết đặt cái lợi ích của người dân lên trên hết thì mọi chuyện đều cũng có thể giải quyết một cách êm thấm cả. Nhưng đây là vấn đề là cái lòng tham của con người, cái đạo đức của cái tầng lớp cán bộ, của công chức cũng như đạo đức của các doanh nghiệp, họ cấu kết với nhau và họ không muốn đem lại lợi ích cho người dân nên đến dẫn đến tình trạng như vậy.
Vâng, Vừa rồi là phân tích của luật sư Nguyễn Văn Đài về nguyên nhân của thực trạng cưỡng chế, thu hồi đất đang gây rất nhiều bức xúc cho người dân Việt Nam hiện nay. Đã đến lúc chương trình Cà phê Wi-Fi phải tạm dừng rồi. Khánh An hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới để tiếp tục nghe chia sẻ về kinh nghiệm đi khiếu kiện cũng như những thay đổi về nhận thức và cuộc sống của bà con sau khi bị cưỡng chế lấy đất. Còn bây giờ, Khánh An xin kính chào tạm biệt.
Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin rút ngắn.
Hôm qua, 18 tháng 9, cô Phạm Thanh Nghiên ra tù sau khi mãn hạn tù 4 năm với bản án vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Không quy định việc thành lập hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là việc làm hợp lý. Đó là nội dung được các cơ quan soạn thảo dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi thống nhất. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói là đã sẵn sàng mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ và gọi đó là mối quan hệ mà cả hai bên đều có lợi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt và Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Leon Panetta, thông báo Hải quân Trung Quốc và Hoa Kỳ mới hoàn tất cuộc thao diễn ở vùng vịnh Aden. Về vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Bắc Kinh đã đưa 11 chiếc tàu hải giám đến bao vây xung quanh vùng đảo Điếu Ngư là nơi đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Moscow mới loan báo hủy bỏ 90% số nợ mà Bình Nhưỡng còn thiếu. Bộ Tài chánh nước này nói, trước đây, chính phủ Bắc Hàn nợ tổng cộng 11 tỷ đô la, và theo những thỏa thuận mới được ký kết, chính phủ Liên bang Nga đồng ý tha 10 tỷ để Bắc Hàn có ngân khoản thực hiện những đề án giáo dục và xã hội. Iran và cơ quan nguyên tử năng quốc tế sẽ gặp nhau vào giữa tháng 10. Các nhà ngoại giao EU tiết lộ rằng tổ chức nguyên tử năng quốc tế mong muốn chính phủ Iran đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn về chương trình hạt nhân mà Tehran đang theo đuổi, kể cả những kế hoạch có thể dẫn đến việc chế tạo vũ khí như Hoa Kỳ và các nước EU thường cáo buộc.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Trên trang web rfa.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, thời sự quốc tế. Mời quý thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49m từ 9 giờ đến 10 giờ. Việt Hà và toàn ban kính chúc quý vị một ngày mới an vui.
Trong sương mai nắng ấm trong tim anh dịu dàng thoáng mây bay người đến với khát khao mùa hè cho trái tim lẻ loi thôi bao thứ mong chờ
nhớ hôm nào mùa hè bắt đầu với ân tình mình trao đến
cho nhau không chỉ... trời ước mơ.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.